弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 31. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình mà chúng ta nói về đề tài hộ niệm là một pháp tu có từ đầu cho đến cuối, có thủy có chung, chứ không phải là cứ đợi sắp chết đến lúc mê man bất tỉnh rồi kêu ban hộ niệm tới. Đến nay thì cũng sắp sửa chấm dứt rồi, còn khoảng hơn 2 tuần nữa. Sau ngày Phật nhất đầu tháng 11 là chúng ta chuẩn bị chấm dứt. Trong giai đoạn này, nếu chư vị có gì thắc mắc liên quan tới hộ niệm, xin cho chúng tôi biết bằng cách viết giấy để vào trong hộp ý kiến. Chúng ta dành trọn một tuần cuối cùng để giải quyết những thắc mắc. Có nhiều khi chính chúng ta cũng không rõ, hoặc nhiều khi chưa vững lắm. Có khi chúng ta biết rồi, nhưng những vấn đề này rất cần cho những người chưa biết, hoặc là cho đại chúng, thì cũng nên hỏi ra. Diệu Âm sẽ cố gắng hết sức để trả lời, chứ cũng chưa chắc gì là viên mãn, nhưng ít ra cũng hy vọng là giải quyết được một phần. Chúng ta nói đề tài hộ niệm là một pháp tu thật ra là để trả lời cho những người bên ngoài, vì rất nhiều người không hiểu rằng hộ niệm là một phương pháp giúp cho một người không biết niệm Phật bây giờ biết niệm Phật, một người không biết đường đi về Tây Phương bây giờ biết đường đi về Tây Phương, những người lòng tin hoang mang không biết chỗ nào nương dựa bây giờ biết chỗ nương dựa. Khi biết được vững vàng ba điểm tín, nguyện, hạnh rồi, thì họ sẽ thấy được rõ ràng chúng ta đang tu có đường, chúng ta đi về có đích, và sự thực hiện cụ thể không còn mênh mông nữa. Chính vì vậy khi chương trình hộ niệm được mỗi người nắm vững thì tự nhiên sẽ an tâm vô cùng, không còn phân vân nữa, không còn so đo nữa, không còn mập mờ như là thời gian trước đó chưa biết về hộ niệm. Có nhiều người cứ nghe đến hộ niệm thì đồng hóa nó với cầu siêu, cho nên khi một người điện thoại tới nhờ vả, họ nói: chết chưa? Chưa chết. Chưa chết thì kêu tôi làm chi? Có người đồng hóa hộ niệm giống như là một sự thăm hỏi nhằm an ủi gia đình người bệnh, vì gia đình đó có một người sắp chết, sắp mất, ta là bạn hữu, đồng tu với nhau nên cần đến chia buồn, an ủi, làm cho họ đỡ khổ sở, gọi là chia sẻ nỗi buồn sinh ly tử biệt. Họ nghĩ như vậy nên mới nói rằng: làm gì mà có chuyện hộ niệm vãng sanh? Ta tu 40-50 năm chưa chắc gì được vãng sanh. Có những người tu suốt cả đời chưa chắc gì được vãng sanh. Làm gì có cái chuyện tới thăm hỏi vài câu là được vãng sanh? Những người này hoàn toàn không biết gì về hộ niệm cả. Họ chỉ nghe mang máng, rồi tưởng ban hộ niệm giống như một cái hội đoàn đi phân ưu chia buồn. Thành ra người ta lơ là phương pháp hộ niệm. Chứ thật ra mình thấy rõ ràng. Ví dụ như hôm nay chúng ta đi hộ niệm, đâu có phải là đến để chia buồn, đâu có phải đến để an ủi, mà ta đến để hướng dẫn gia đình người bệnh hiểu từng bước từng bước. Từ một gia đình không biết gì hết, mình tới hướng dẫn họ biết đường đi. Từ một gia đình đang buồn phiền, lo âu, sợ sệt vì cảnh sinh ly tử biệt, ta tới khuyên giải họ coi chuyện sanh tử chỉ là chuyện thường. Ta giúp họ biết cách làm sao sau khi buông báo thân này, họ biết con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. quý vị hãy thử đem các phim hộ niệm ra coi lại. Những thước phim hộ niệm đó chỉ là những người thấy tiếc công lao niệm Phật mà quay lại. Có những người đã chịu khó quay lại, chứ không phải vãng sanh chỉ có bấy nhiêu đó đâu. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta hộ niệm cho một người vãng sanh, tìm đâu ra cái phim đây? Ai quay đây? Tôi có máy quay phim nè, nhưng tôi có quay đâu? Thời giờ đâu mà quay? Thời giờ đâu mà ra cái phim? Cho nên những thước phim đó chẳng qua là sự cóp nhặt lượm lặt lại để gieo duyên cho những người không tin. Hãy ráng mà tin đi. Còn không chịu tin thì thôi chịu thua, chứ không phải hộ niệm chỉ là như những cái phim đó đâu. Khi chứng kiến trực tiếp cảnh người ta vãng sanh rồi, chúng ta mới thấy ngỡ ngàng. Rõ ràng là ngỡ ngàng. Khi được chứng kiến một người vãng sanh, tự nhiên bao nhiêu những mê muội trong đầu mình nó bay ra hết. Những cái gì nghi ngờ trong đầu tiêu tan hết, để chúng ta trở về một thực tế là Kinh Phật đã nói rõ ràng từng điểm một về chuyện niệm Phật vãng sanh gần 3.000 năm nay rồi, mà vì phước đức chúng ta quá yếu nên không thấy, vì thiện căn chúng ta quá tệ nên không tin. Trở lại vấn đề, làm gì mà có chuyện hộ niệm vãng sanh? Ta tu 50-60 năm ta chưa được vãng sanh, làm gì có một người đó mới niệm từ sáng đến chiều mà được vãng sanh? Hòa thượng Tịnh Không nói: 10 niệm tất sanh, dồn lại chỉ có một niệm cuối cùng mà thôi. Người nào trước giờ phút ra đi mà phát một cái tâm vĩ đại, thành tâm chí thành chí kính, niệm một câu A-di-đà Phật thôi cũng có thể vãng sanh, đâu cần gì tới 10 niệm. Nhưng mà khổ một điều là phước đức của mình không đủ để cho sau cùng khi xả bỏ báo thân mình niệm được một câu Phật hiệu. Thiện căn mình chưa đủ nên không cách nào mình tin được vào câu A-di-đà Phật. Hôm trước ở bên Tây có một người hỏi một câu rất hay. Người ta nói: có người nói rằng những người ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ thì bây giờ niệm Phật có long hầu bể họng cũng không được vãng sanh. Thì tại sao trong Kinh Phật lại nói dẫu cho một người tội ngũ nghịch thập ác, cuối cùng gặp thiện tri thức chỉ bày họ niệm 10 niệm cũng được vãng sanh? Hai lời này trái nghịch nhau nhiều quá. Thực ra câu trả lời nằm ở trong thiện căn, chính là nằm trong thiện căn. Một người tu suốt đời, tu rất nhiều nhưng không tin vào câu A-di-đà Phật, suy cho cùng ra là vì trong nhiều đời nhiều kiếp trước người ta chưa tạo ra được cái thiện căn. Vì không có thiện căn nên họ không tin câu A-di-đà Phật. Vì không tin vào câu A-di-đà Phật, dù họ tu suốt cuộc đời nhưng vì lòng tin không có nên nhất định cuối cùng họ không niệm câu A-di-đà Phật. Họ không niệm câu A-di-đà Phật, thành ra họ không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mới thấy rằng một câu A-di-đà Phật cuối cùng nó có giá trị vô cùng vĩ đại, không tưởng tượng được. Một câu niệm A-di-đà Phật trong cuối cuộc đời của họ là thật sự do thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp của người đó đã có. Có thiện căn nhưng trong đời này vì mê muội, họ làm những chuyện sai lầm, làm những chuyện tầm bậy. Nhưng chuyện làm tầm bậy này, nghiệp nhân của đời này chưa thành quả báo, nhưng nhờ thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp khiến gặp cái duyên là những vị thiện tri thức đến khai giải, chỉ điểm, làm cho những thiện căn đó hiển hiện dậy. Chính nhờ thiện căn này mà họ vội tin liền câu A-di-đà Phật. Họ tu gấp gấp, họ tu thẳng liền lập tức, không còn thay đổi gì nữa. Họ kiệt thành sám hối tất cả những chuyện sai lầm. Họ niệm câu A-di-đà Phật. Chính đây là giá trị của câu A-di-đà Phật. Vì thế, chuyện làm sai trong đời này chưa thành quả báo, thì cái quả báo của những cái nhân của đời trước, hay gọi là hậu báo của những cái nhân đời trước, nó hiển hiện về. Họ lượm cái nhân đó, họ lượm thiện lành đó đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương rồi thì năng lực của tự tâm hiển hiện ra tròn đầy. Nhờ năng lực đó mà họ bắt đầu mới vì chúng sanh chịu khổ mà trả nghiệp. Họ trả bằng cách đi cứu độ chúng sanh. Cho nên khi chúng ta biết được phương pháp hộ niệm, chúng ta thấy an lòng vô cùng. Cũng có một người đã hỏi câu như thế này: tại sao tội ngũ nghịch thập ác và cái tội không tin thì Hòa Thượng Tịnh Không nói cái tội không tin nặng hơn? Tội giết hại cha mẹ mà không nặng, cái tội không tin Phật Pháp lại nặng hơn? Tôi trả lời: tội nào cũng nặng hết, nhưng mà tội không tin thì đến lúc lâm chung họ không niệm được câu A-di-đà Phật. Còn những người ngũ nghịch thập ác, tội cũng nặng, chắc chắn tội này nếu không biết đường đi sẽ xuống địa ngục A Tỳ mà trả cái nghiệp này, trả trong vô lượng kiếp. Nhưng nhờ thiện căn, lòng tin của họ mà họ niệm được câu A-di-đà Phật trong giờ phút ra đi. Giá trị là nằm ở chỗ này, chứ không phải là tội nào nhẹ, tội nào nặng. Bị tội ngũ nghịch thập ác thì xuống địa ngục, mà còn tới địa ngục A Tỳ nữa để trả nghiệp. Trong khi lời thề của Đức A-di-đà Phật thì dẫu cho chúng sanh trong Tam Ác Đạo là ngay trong địa ngục A Tỳ mà nghe danh hiệu của Ngài, thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, 10 niệm vẫn được vãng sanh. Bây giờ rõ ràng họ chưa xuống, họ chỉ tạo tội thôi, chứ họ chưa xuống. Nhưng nhờ lòng tin họ niệm được câu Phật hiệu, họ trở về Tây Phương. Giá trị là ở tại chỗ này. Hiểu được rõ như vậy thì Ngài nói rằng tội ngũ nghịch còn nhẹ hơn tội không tin, là vì Ngài nói ứng với chỗ lâm chung đây. Cho nên khi chúng ta hiểu được những chuyện này, thực sự ta phải xác định ta là hàng phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng. Tội chướng sâu nặng này mà không biết đường tu, không tin vào lời Phật dạy, không áp dụng những pháp ứng hợp với đời mạt pháp này để tu, mà còn cứ đi lang thang, cứ lấy tình thức của chúng ta mà đi, lấy kiến giải chúng ta mà áp dụng, thì nhất định một đời này chúng ta không cách nào để giải thoát sanh tử luân hồi. Nay chúng ta biết được điều này rồi, niềm tin của chúng ta phải vững lên. Vì xin thưa với tất cả chư vị, rồi đây mình sẽ thấy, khi một người trong đời mạt pháp này niệm một câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương, mình đem chuyện này nói với thiên hạ, nhất định nói với một vạn người, chúng ta chưa tìm ra được 2-3 người tin. Ngược lại, một vạn người có thể có hơn 9.000 người chống đối. Nếu niềm tin của chúng ta chao đảo, nhất định ta sẽ bị thoái tâm liền. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Niềm tin vững vàng, chúng ta sẽ siêu xuất. Siêu xuất là vượt qua, chúng là nhiều, ma là tà vậy, ma lộ là con đường tà vậy. Nếu niềm tin không củng cố, nhất định chúng ta bị trở ngại. Chư vị vững lòng tin, nhất định ta sẽ vãng sanh như những người đã vãng sanh mà ta đã từng biết qua vậy. Chắc chắn xin chư vị yên lòng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.